Hello, chào mừng các bạn quay trở lại với More Perspectives, một podcast mang đến những góc nhìn mới, khác lạ so với những gì chúng ta đã biết, thông qua những câu chuyện mà mình may mắn đã có cơ hội được trải qua hoặc biết đến. Mình là Duy Thành Nguyễn, hãy cùng bắt đầu nhé! On tonight's program, ladies and gentlemen, we have something that's gonna make you sick. Hello, xin chào các bạn. Vậy là mình đã chính thức bước qua tuổi U40. Ở cái tầm tuổi ngày xưa ấy, khi mà mình còn bé ấy, thì mình thấy là 30-40 tuổi nó là cái gì đấy kiểu ở tầm cha tầm chú rồi đúng không? Nhưng bây giờ mình vẫn còn thấy mình còn trẻ lắm các bạn. Thì dù gì cũng là một cái cột mốc lớn trong cuộc đời, nên là mình đã quyết định là dành một buổi tối ngồi lại để viết ra 10 cái bài học lớn nhất trong vòng 10 năm vừa qua. Khi mà mình bắt đầu đi học ở giữa tầm đại học là 20 tuổi, là tầm năm 3 đại học đúng không? Và cho đến bây giờ là 30 tuổi thì mình đã học được cái gì, không kể là trong học tập, trong công việc hay là trong cuộc sống. Video này nó sẽ hơi mang tính tự sự, bởi vì mình sẽ nói về chính cuộc sống cá nhân của mình mà. Nên là nó sẽ hơi khác với những video khác trên kênh của mình, khi mà mình nói về khoa học, mình nói về lịch sử của ngành tài chính hay là về triết học. Nên là nếu mà các bạn thực sự muốn tìm hiểu về khoa học ấy, thì đây chưa chắc đã là video dành cho các bạn đâu, nhưng mà mình cũng hy vọng là những cái video như thế này nó sẽ khá là nhẹ nhàng để chúng ta xem, và đặc biệt là với những bạn trẻ, để xem các bạn thấy là một cái ông mà ông ấy đi ra trường, ông ấy tự đi tìm việc làm, rồi ông ấy khẳng định bản thân mình như thế nào, và đến bây giờ ông ấy nhìn lại thì ông sẽ học được cái gì, đúng không? Ok, mình sẽ đi về ý đầu tiên luôn. Đầu tiên nó là cái sự kiên trì. Mình bắt đầu tuổi 20 là khoảng năm 3 đại học với không có một cái gì trong tay cả. Nghĩa là ở cái thời điểm đấy thì mình học đại học ngoại thương. Ok, đại học ngoại thương đó là trường top đầu đúng không? Nhưng mà mình học dốt nhất lớp. Mình còn không biết là bây giờ mình cần phải đi về đâu. Kinh nghiệm làm việc thì không có. Tiếng Anh thì nói bập bẹ vài ba câu không nên lời. Lúc ấy thì kiểu bạn bè của mình thì ai cũng đã rất là cố gắng kiểu đi kiếm những cái vị trí thực tập sinh ở những cái công ty lớn, những công ty global, những công ty quốc tế đúng không? Còn lúc đấy thì mình vẫn chỉ đi làm trợ giảng ở một trung tâm tiếng Anh, cố gắng đi học một vài con chữ tiếng Anh, khi mà tất cả bạn bè mình, các bạn đã nói tiếng Anh rất là hay rồi. Mình chỉ biết là hello, how are you, các thứ rất là đơn giản đúng không? I'm fine, thank you, các kiểu. Còn tất cả những quyết định mà mình đã đưa ra để nâng bản thân mình lên cho đến thời điểm bây giờ ấy, thì mình nhận thấy là đến rất nhiều từ cái sự bền bỉ và kiên trì thực sự là không ngừng nghỉ. Mình thấy mình là một người tin vào cái sự cố gắng nho nhỏ hàng ngày, nhưng mà trong khoảng thời gian dài thì nó sẽ đưa mình đi rất là xa. Mặc dù là ok, hôm sau, tuần sau mình thấy là mình vẫn chưa khá hơn ở chút nào, nhưng mà khoảng một vài tháng sau, một nửa năm sau, khi mà mình nhìn lại và so sánh với bản thân mình của một nửa năm trước ấy, thì mình thấy đúng là mình đã đi một chặng đường khá là xa, bằng việc là mỗi ngày mình cố mình nhích thêm một chút mà thôi. Còn cái việc mà kiên trì, nó không phải là kiểu cái sự cứng đầu, nó không phải là kiểu là mình đặt ra những cái mục tiêu mà nó quá là xa vời xong rồi là không thể đạt được, mà mình phải công nhận với bản thân là mình thực sự đặt ra những mục tiêu rất là khó cho bản thân mình. Nhưng mà khó nó không có nghĩa là nó quá là kiểu ở xa mà mình không thể với tới được, đúng không? Và cái quan trọng đó là khi mà mình làm ấy, một cái mục tiêu gì đấy mà mình thất bại, thì mình sẽ nhận ra là à ok, cái thất bại này đến từ việc là mình đã chưa chuẩn bị rõ ràng, hay là mình còn kém cái gì đó thì mình cần phải đi cải thiện cái đó đi, đúng không? Với mỗi một lần mình thử liên tiếp như thế thì mình sẽ nhận thấy là à mình sẽ càng nhích dần đến với cả cái mục tiêu của mình hơn. Còn mục tiêu mà nó xa quá thì bắt đầu mình hạ nó xuống một tí, đúng không? Miễn là kiểu mình không có đặt cái bản thân của mình, đặt cái mục tiêu hay đặt cái tiêu chuẩn của mình nó quá thấp là được. Nghĩa là bây giờ ví dụ như là bản thân mình đang đứng ở mức 5, mình sẽ không bao giờ đặt mục tiêu ở mức 4 để lúc nào cũng thấy vui vẻ hạnh phúc được. Mình sẽ đặt ở mức 7, mức 8, đúng không? Khi đạt được 7 rồi mình sẽ đặt lên 8, lên 9 rồi lên 10. Một cái nữa mình nhận ra là cơ hội trong cuộc sống này thì nó đến không có nhiều, mà những cơ hội thực sự tốt thì nó còn không có cơ, mà có khi chính chúng ta phải tự tạo ra nó hoặc là tìm đến nó, đúng không? Nên là khi mà cơ hội nó đến với mình ấy, không bao giờ mình chỉ ngồi đấy mình nhìn ok kiểu đi nhảy vào làm thử cho vui, không bao giờ có chuyện đấy. Nghĩa là mình sẽ thực sự đặt bản thân mình vào và cố gắng hết sức. Rồi bởi vì là mình vẫn luôn tâm niệm một điều, đó là nếu mà mình đã cố gắng một cái gì đấy nó hết sức rồi thì có cái gì đâu mà phải tiếc, đúng không? Kể cả mình có thất bại nhưng chẳng có gì tiếc cả, bởi vì mình đã cố hết sức rồi. Thất bại thì có thể hoặc là do mình dốt, mình chưa đủ kỹ năng, chưa đủ kiến thức, thì đó là cái mình cần phải bù đắp thêm. Còn nếu mà nó thất bại vì do cái lý do khách quan thì chịu thôi, mình làm sao mà có thể thay đổi được kết quả nữa, đúng không? Thì chúng ta sẽ thử tiếp theo, thử lần tiếp theo, thử nữa, đúng không? Đó là cách sống của mình, và mình thấy là nó thực sự là có tác dụng với mình. Cái điểm thứ hai mình nhận ra là mình đã thay đổi, đó là mình nghĩ nhiều cho người khác hơn. Thực ra thì về mặt bản chất ý, mình vẫn luôn là một người luôn luôn suy nghĩ cho những người xung quanh, nhưng mà ở cái thời điểm sau khi ra trường ấy, mới học đại học xong ấy, có kiếm được cái đồng tiền nào đâu. Nên là cái vòng xoay cơm áo gạo tiền của nó khiến cho mình chỉ tập trung vào bản thân mình mà thôi. Làm thế nào để mình không bị chết đói và gia đình của mình không bị chết đói là được, đúng không? Nhưng mà thực sự thì mãi cho đến khi mình nhận cái học bổng toàn phần chính phủ ấy, học bổng chính phủ mà đi ra nước ngoài học ấy, và mình mới nhận ra được cái sự quan trọng của cái việc cho đi. Nghĩa là mình cảm thấy là mình nhận về quá nhiều, rất nhiều điều miễn phí mình đã nhận về thời điểm đấy. Nó không phải là cái trong cái quá trình mình học ở bên nước ngoài ấy, nó không phải là cái kiến thức mình đã nhận về hay là cái số tiền mà học bổng đấy họ trao cho mình, mà thực sự cái mà mình thấy nó quý giá nhất ấy, nó là cái việc bản thân mình đã thay đổi cái tư duy, thay đổi cái nhận thức về cuộc sống. Và đây nó đến từ cái việc mà mình liên tục quan sát, nhìn nhận và chỉnh sửa lại bản thân mình. Cái gì tốt thì học, cái gì không tốt thì bỏ qua, đúng không? Và đây mới là cái mà mình thấy nó rất là vô giá, mà có thể bỏ ra bao nhiêu tiền có khi cũng không có được, đúng không? Và khi mà mình đã có được quá nhiều rồi thì bắt đầu mình sẽ có xu hướng là cho đi. Và cái việc cho đi nó còn bằng cấp số nhân so với những gì mình đã nhận về, đúng không? Mình cũng vui mừng nhiều hơn cho thành công của người khác. Cái này mình đã nói ở trong cái video là tư duy win-win ấy. Nghĩa là cái cuộc sống này nó không phải là một cái zero sum game, nó không phải là một cái trò chơi mà có cộng vào tổng nó bằng không. Nghĩa là tôi không triệt tiêu anh, tôi với anh hoàn toàn có thể cùng nhau phát triển, chứ không phải là tôi thắng thì anh phải thua, tôi phải vùi anh xuống để tôi nhảy lên, đúng không? Nó cuộc sống nó không phải là như thế, mà mình và bạn hoàn toàn có thể là hai người cùng phát triển song song với nhau mà, đúng không? Mỗi khi mình thấy là bạn bè của mình đạt được một cái thành tựu gì đấy, hay là chính các bạn thôi, mình đọc comment của các bạn ấy, mà có một hai video các bạn xem được của mình, video nào đó bất kỳ mà nó rất là hợp với các bạn, và các bạn xem xong các bạn thấy là các bạn hoàn toàn có thể thay đổi cái cách nhìn của cuộc sống này, và các bạn comment lại ở dưới là từ khi các bạn thay đổi, các bạn thấy nó tích hơn, các bạn nhìn cuộc sống nó khác đi và lúc nào cũng cảm thấy vui vẻ. Đấy là những cái mà nó khiến cho mình cảm thấy rất là vui. Thực sự là mình vui cả ngày luôn khi mà mình xem những cái thứ như thế, đúng không? Bây giờ nếu các bạn hỏi mình ấy là đi làm, rõ ràng người ta vẫn sẽ đánh giá các bạn, ai giỏi hơn thì được đứng ở trên, ai dốt hơn thì đứng ở dưới, sau đấy thì người ta sẽ chia theo thứ bậc, nhưng ai ở trên sẽ được thưởng nhiều hơn, nhiều tiền hơn ở mặt cuối năm, tháng lương thứ 13, các kiểu thể loại, đúng không? Thì rõ ràng là vẫn sẽ xếp hạng nhau, nên là nó không phải là tôi với anh có thể cùng tiến bộ được, đúng không? Thì mình sẽ nói là ấy, các bạn nên tập trung với bản thân các bạn trước đi. Nghĩa là chúng ta nên xem là ở cái nơi làm việc đấy chúng ta còn có thể phát triển được không, chúng ta có thể học được cái gì nữa không. Nếu vẫn thấy mình học được ấy, vẫn thấy mình có thể đi tiến lên tiếp được thì các bạn cứ ngồi ở đó thôi. Nếu mà các bạn đã làm rất là tốt mà công ty các bạn không đánh giá các bạn đúng như năng lực thực sự của các bạn, không cho các bạn đứng ở top đầu, top giữa chẳng hạn, thì có thể đánh giá của chính bản thân các bạn đã sai. Nghĩa là các bạn đã nghĩ sai về năng lực của chính mình, có khi mình không giỏi như mình nghĩ, đúng không? Hoặc có thể là những cái yếu tố ngoại lai, những yếu tố ngoại cảnh mà các bạn không thể kiểm soát được thì các bạn lo làm cái gì, đúng không? Khi mà các bạn đã thấy là mình đã học mọc lủ đủ lông đủ cánh, học được đủ thứ rồi, thì chúng ta hãy nhảy sang một nơi khác, nơi nào mà họ trả lương chúng ta cao hơn, tôn trọng chúng ta nhiều hơn và đánh giá đúng năng lực của chúng ta đi thôi, đúng không? Điểm thứ ba, nó là gia đình. Mình thấy là không kể là đầu 20 tuổi hay là gần 30 tuổi thì mình vẫn luôn đặt gia đình của mình lên đầu tiên. Bất cứ những cái thử thách nào mình đã trải qua, do dù là thất bại hay mình đã vượt qua nó một cách thành công ấy, thì mình đều chia sẻ với gia đình của mình hết. Mặc dù là mình biết là có những cái khó khăn trong cuộc sống ấy, mình chia sẻ mình cũng chả mong chờ là nhận lại một cái gọi là giải pháp gì cả. Mà mình cũng nói trước luôn là khi mà con kể những câu chuyện này ra thì con cũng chỉ mong là nghe thế thôi. Còn con không cần là mẹ đưa ra giải pháp cho con, đúng không? Nhưng mà con cần một người nghe. Bởi vì sao? Mình tin vào điều đó là niềm vui khi được san sẻ thì nó sẽ nhân đôi, còn nỗi buồn khi được chia sẻ ra ấy, thì nó sẽ sẻ nửa, đúng không? Và cứ chia sẻ đi, rồi nó sẽ khiến cho mình bớt đi cái sự buồn bực trong cuộc sống. Và tất nhiên là ngược lại, mình sẵn sàng là có thể bận đến bao nhiêu đi nữa ấy, thì một tuần mình vẫn luôn gọi ít nhất là 1-2 lần cho mẹ mình, để có thể là mình cũng chỉ là kiểu nghe xem là bây giờ cuộc sống đang như thế nào, đúng không? Có thể là họ cũng có những cái sự buồn bực, mình sẽ nghe họ kể, họ kêu ca. Và mình cũng chả cần đưa giải pháp, cũng chỉ là câu chuyện đó là khi mà mình sẵn sàng gọi cho họ để mình kêu ca cuộc sống của mình, thì mình cũng sẵn sàng dành thời gian ra để nghe họ kêu ca về cuộc sống của họ, đúng không? Một nỗi buồn như thế nó cũng sẽ vơi đi rất là nhiều, đúng không? Cái sự thay đổi thứ tư trong cuộc sống của mình đó là, thực sự mình không hiểu vì sao các bạn, mỗi khi mà mình quay video thì trời mưa. Lần nào cũng thế, cứ nắng chang chang nhưng mà mình lôi camera ra quay phát là nó mưa. Ở cái video trước ấy, khi mà mình quay video về khoa học về giấc ngủ ấy, lúc mà mình ấn quay phát bắt đầu trời mưa rất to. Và thành ra là khi các bạn biết ấy, khi mà trời mưa ấy thì mặt trời nó sẽ sầm lại, đúng không? Ông trời sẽ sầm lại và ánh sáng của nó hắt vào trong phòng nó ít. Mà mình thì không có mua ánh sáng, không có mua đèn, mình dùng ánh sáng mặt trời. Thành ra ở video đấy trông mặt mình rất là u ám. Và ở dưới comment rất nhiều bạn nói là trời ơi, trông bạn này trông thì mất ngủ, không như kiểu là đã mất ngủ lâu năm mà tại sao lại làm video về giấc ngủ. Nhưng thực ra nó là do ánh sáng các bạn ơi. Nên là ở video này mình đã phải thò hẳn mặt ra cửa sổ này rồi, mà mình vẫn không biết là ở video này trông nó có sáng hay không. Ok, quay lại một chút. Cái sự thay đổi thứ tư mình nhận ra trong cuộc sống của mình đó là càng ngày thì mình càng nhận ra đó là mình hướng nội nhiều hơn. Mình tin là từ bé đến giờ ấy, thì mình vẫn luôn là một người hướng ngoại, mình không ngại giao tiếp với người lạ, mình cảm thấy rất là thoải mái khi mà ở trong một cái môi trường mà có nhiều người. Nhưng mà càng lớn, càng sau về sau này ấy, thì mình càng nhận ra đó là mình thích một mình hơn, mình nói ít đi. Và cái tiến trình thay đổi này mình thấy nó đến từ khá là nhiều phía. Một phần ấy nó đến từ việc nó là kiến thức và kỹ năng của mình. Khi mà mình càng bồi đắp nhiều kiến thức, nhiều kỹ năng trong cuộc sống hơn thì mình nhận ra đó là mình càng không biết nhiều thứ lắm. Và nhận ra đó là mình nên nói ít đi và khiêm tốn hơn. Nó cũng đến từ việc là mình gặp nhiều người hơn nữa. Mình nhận ra là khi mà mình càng gặp nhiều người ấy, thì càng thấy là cái hệ tư tưởng của mọi người nó rất là khác nhau. Kể cả những người đến từ cùng một nền văn hóa, cùng một đất nước, cùng một thành phố đi chẳng hạn, đã nghĩ khác nhau rồi, chứ nói gì là ở những công việc hiện tại của mình gặp rất nhiều người đến từ rất nhiều những cái nước khác nhau, những cái tôn giáo khác nhau. Nên là khi mà mọi người đưa ra những quan điểm ấy, thì mình thường sẽ quan sát trước là vì sao mà họ đưa ra những quan điểm như thế, tại sao mình lại nghĩ khác họ, cái gì nó đúng hơn, cái gì nó sai hơn, đúng không, cái gì nó hợp lý hơn. Mình đã từng đi làm ở những doanh nghiệp nhà nước, xong đến những doanh nghiệp tư nhân, mình đã từng đi học trong nước rồi đến việc đi ra nước ngoài, và mình nhận ra là có rất là nhiều người có những cái background rất là tốt, họ có điều kiện để được đi du học từ nhỏ, rồi họ được làm ở những công ty lớn, được gặp rất là nhiều người, nhưng mà cái kiến thức sống của họ, cái vốn sống của họ còn rất là hạn hẹp và tư duy của họ rất là đóng. Nhưng mà ngược lại thì mình đã gặp rất nhiều bạn rất là thiếu may mắn trong cuộc sống, không có nhiều cơ hội để được thử sức ở những công việc khác nhau, nhưng mà các bạn rất là khiêm tốn và các bạn rất là cởi mở để đón nhận những cái mới. Thực sự thì đấy là những người mà khiến cho mình cảm thấy rất là phục. Và theo mình ý, thì cái mà khiến cho một người có thể đi xa hơn những người khác về vốn sống, về cách sống, về nhận thức trong cuộc sống, nó không phải là việc là chúng ta bắt buộc phải đi học đại học, chúng ta không bắt buộc phải đi học thạc sĩ, tiến sĩ, hay là đi làm ở những doanh nghiệp lớn ở bên nước ngoài, hay là phải đi ra nước ngoài đi du học. Mà nó đến từ việc là nó đến từ chính chúng ta. Mình nghĩ là nó đến từ việc là chúng ta có chịu ngồi lại để nhận ra là mình còn yếu kém cái gì, mình nhận ra là mình cần phải cải thiện cái gì hay không. Cái gì tốt thì mình nhặt lấy, cái gì không tốt thì mình bỏ đi, đúng không? Đấy mới là cái khiến cho mình kiểu liên tục phát triển, chứ không phải là chúng ta cứ đi đi rồi chúng ta sẽ thành công, đúng không? Mình không tin, đó là sự thật. Một cái nữa mình cũng nhận thấy nó rất là đúng với bản thân mình, nó là kỹ năng quan sát và lắng nghe. Nó quan trọng hơn rất là nhiều so với việc mà chúng ta phải cố gắng gân cổ lên để chứng minh là cái quan điểm của chúng ta là đúng. Khi mà mình càng có thêm một chút tuổi thì mình càng nhận thấy là mình nói ít đi và mình lắng nghe nhiều hơn. Lắng nghe để xem là bản thân mình có cái gì cần phải cải thiện, mình chắt lọc những cái gì mà người ta nói, chứ không phải cái gì mình cũng nương theo. Nhưng cũng một phần nữa, lắng nghe để cho cái người đối diện khi đang nói chuyện với mình, họ cảm thấy là họ được tôn trọng, câu chuyện của họ được lắng nghe, và mình mổ xẻ câu chuyện của họ thay vì việc là mình chỉ khư khư kể câu chuyện của chính bản thân mình, đúng không? Cái điểm thứ 5 mình nhận ra bản thân mình đó là càng ngày thì mình càng cảm xúc hơn. Thực sự thì mình vẫn là một người rất là nguyên tắc và rất là lý trí. Nhưng mà càng ngày thì mình càng nhận ra là có những cái quyết định mình đưa ra nó hoàn toàn không phải đến từ nguyên tắc một chút nào cả, và hoàn toàn đến từ cái cảm xúc nhất thời lúc đó mà thôi. Có những lúc mà mình lên một cái to-do list cả ngày đấy chẳng hạn, nhưng mà ngày hôm đấy mình cảm thấy không vui, mình cũng sẽ chả làm cái gì nữa luôn. Và mình nhận thấy đúng là có những lúc mình để cho con tim mách bảo nhiều hơn là cái đầu nó dẫn mình đi đâu. Nghe nó hơi kinh đúng không? Và thực sự thì không chỉ là quan tâm đến cảm xúc cá nhân mà mình quan tâm đến cảm xúc của người khác nữa. Những người làm cùng với mình, có những lúc mà họ cảm thấy buồn thì mình cũng thấy buồn theo, đúng không? Và mình sẵn sàng là dành nhiều thời gian hơn, đầu tư nhiều thời gian hơn để cho mọi người xung quanh mình cảm thấy thoải mái, vui vẻ để làm việc cùng với nhau, đúng không? Hay là trong công việc ấy, mình cần phải đưa những cái feedback cho nhân viên đi chẳng hạn, thì mình sẽ không bao giờ nói thẳng, nói toẹt ra là bạn cần phải cải thiện cái này, em cần phải làm khác đi cái kia, mà mình sẽ xem là lúc đấy họ cảm thấy vui hay là buồn, rồi mình sẽ thay đổi cái lời nhắn của mình cho họ là làm thế nào để cho nó nhẹ nhàng hơn, đúng không? Mình cũng nhận thấy là mình đắm chìm trong gọi là nghệ thuật nhiều hơn so với trước đây. Thực sự thì từ bé đến giờ mình vẫn là một người rất là thích nghệ thuật, mình rất là thích ca hát, mình rất là thích nghe nhạc. Và mình vẫn luôn là một người kiểu nghe nhạc, mình không chỉ nghe ca sĩ hát như thế nào, kỹ thuật họ bỏ vào như thế nào, mà mình còn nghe là cái tính nghệ sĩ của họ khi mà họ đưa vào cái lời hát ấy, họ hát cái lời hát thì nó khác như thế nào, rồi họ dùng bè phối như thế nào để cho nó hay, cái bài hát nó hay hơn. Hay là mình xem phim cũng thế, thì mình sẽ không chỉ là xem nội dung của phim mà mình sẽ xem là góc quay, rồi là từng cảnh nó cắt như thế nào, diễn xuất vân vân như thế nào. Nhưng mà càng ngày thì mình cảm thấy là những cái bộ phim mà nó thực sự hay ấy, nó sẽ khiến nó thực sự là chạm vào cảm xúc của mình và nó sẽ khiến cho mình hoàn toàn đắm chìm vào nó. Có một điều rất là buồn cười nhưng mà mình cũng chả ngại chia sẻ một chút nào cả. Đó là cái bộ phim mà nó khiến cho mình rơi nước mắt nhiều nhất ấy, nó lại là phim La La Land. Mình cũng không hiểu lý do vì sao, nhưng mà mình nghĩ là một phần nó đến từ việc là cái câu chuyện của nhân vật chính trong cái phim đấy nó thực sự là rất là giống mình. nhân vật nữ ấy, trong cái phim đấy nó rất là giống mình, nên là khi mà mỗi khi mình gặp những cái thất bại lớn nhất trong cuộc sống thì mình sẽ xem lại phim đấy một lần nữa, để và mỗi lần mình xem mình lại nhận ra một cái tầng lớp ý nghĩa khác nhau. Nó là do tự mình kể cái câu chuyện này thôi, nhưng mà mình thấy là nó rất là giống và thành ra là nó khiến cho mình cảm thấy là thực sự là nó vơi đi một chút nỗi buồn gì đấy khi mà mình thực sự thất bại rất là nhiều. Cái điểm thứ 6 mình nhận ra đó là càng ngày thì mình càng cố gắng khách quan và biện luận hơn. Cái tư duy biện luận hay là tư duy phản biện ý, không phải là chúng ta cố gắng học để chúng ta đi cãi nhau cho nó hay và để so đo xem là tôi thắng ông hay là ông đang thắng tôi. Mà nếu mà các bạn xem cái series hay là cái video về tư duy biện luận của mình ý chẳng hạn, thì các bạn cũng có thể nhận ra đó là khi mà một người người ta áp dụng được những cái tiêu chuẩn về sự khách quan, sự đa chiều vào những cái lập luận và những cái lý lẽ của họ ý, thì cái kết quả, cái hệ quả của nó chính là cái sự khiêm tốn. Nghĩa là họ càng biết nhiều, họ càng áp dụng được đúng những cái tiêu chuẩn về biện luận thì họ sẽ càng nhún nhường nhiều hơn và nghe nhiều khác nhiều hơn, biết mình biết người và trăm trận trăm thắng mà, đúng không? Nhưng mà nói lại thì mình không phải là người đã có được tư duy biện luận đâu, mình không nghĩ là như thế, bởi vì là con người mà chúng ta sẽ luôn có những cái thiên kiến, định kiến nhất định, đúng không? Nhưng mà mỗi khi mà những cái định kiến của mình nó nhảy lên trong đầu, khi mà mình đang bàn luận về vấn đề gì đấy thì mình sẽ ngay lập tức cố gắng dập nó đi. Và nó kết hợp với việc đó là nói ít đi và uốn lưỡi 7-7-4-9 lần trước khi nói thì rõ ràng là nó sẽ khiến cho cái việc là mình sẽ cải thiện được, nghĩa là mình sẽ kiểm soát được những cái bias, những cái thiên kiến định kiến của mình có trong đầu đó. Cái điểm thứ 7 mình nhận ra đó là càng ngày thì mình càng quan tâm nhiều hơn đến sức khỏe, kể cả sức khỏe thể chất hay là sức khỏe tinh thần. Khi mà mình gặp nhiều bạn ở bên ngoài, hay là kể cả các bạn comment ở trên YouTube hay là nhắn tin riêng cho mình trên Instagram chẳng hạn, thì các bạn vẫn luôn hỏi là tại sao mà mình có thể giữ được cái công việc hiện tại của mình, là một công việc mà được biết đến rất là nổi trong việc là nó khiến cho mình kiểu làm ngày làm đêm, nhưng mà mình vẫn có thể giữ được kênh YouTube được, thì thực sự là mình không biết phải trả lời nào các bạn, bởi vì thực ra là ngoài YouTube và ngoài công việc chính mình còn một vài công việc khác nữa cơ. Nhưng mà cái mà nó khiến cho mình khác ở thời điểm hiện tại so với thời điểm mà mình 20-21 tuổi khi mà còn là sinh viên hay là mới ra trường ấy, đó là bây giờ mình làm những cái thứ mà mình thực sự thích. Mình làm bởi vì mình thích nó, thay vì việc là cái thời điểm ngày trước, 10 năm trước mình hùng hục làm như trâu như chó bên ngoài để có thể học được càng nhanh càng tốt, để chạy càng nhanh càng tốt, để không bị thua kém so với xã hội, so với mọi người, đúng không? Và thành ra là mình bây giờ mình cảm thấy là mình vui hơn. Mặc dù mình bận nhưng mà mình cảm thấy mệt một phát là mình dừng luôn. Và mình lắng nghe cơ thể nhiều hơn. Và mình chấp nhận và mình sẵn sàng có thể là không làm một cái gì cả vào cả 2 ngày cuối tuần, chỉ để nằm hay là chỉ để ra những quán cà phê ngồi và nghe nhạc. Đấy, nó khiến cho mình kiểu bản thân mình cho những cái khoảng trống để nó được nghỉ ngơi, đúng không các bạn? Một cái nữa là mình cũng thử meditation, đó là thiền. Mình cũng đi tập gym nhiều hơn, mình cũng đi chạy bộ nhiều hơn và tập cardio nhiều hơn. Có thể là cái tác dụng của thiền thì chúng ta cũng chưa rõ nó là cái gì, không thể định lượng hóa nó ra được. Nhưng mà cái mà thực sự mà mình thấy nó đáng giá ở đây khi mà chúng ta bỏ tiền ra đi tập gym hay là chúng ta đi thiền ấy, đó là cái việc mà chúng ta sẵn sàng dành khoảng 5-10 phút một ngày để ngồi xuống chả làm một cái gì cả và nghe những cái video về thiền ở trên YouTube. Nó là cái sự thoải mái và cái sự gọi là yên tâm nó đến từ chính bên trong mình. Đó là chúng ta đang dành thời gian ra để cơ thể của chúng ta được nghỉ ngơi, để được xả hơi, đúng không? Thay vì việc là cứ lăn ra ngoài để đi kiếm tiền cả ngày, đúng không? Và đó là cái cảm giác quan trọng mà mình thấy là nó đến từ việc là đi tập gym hay là thiền, chứ không phải là cái chút cơ bắp chúng ta có được khi chúng ta đi tập gym hay là giảm được một chút mỡ. Có thể là cả 2-3 tháng chúng ta chả giảm được tí mỡ nào đi chẳng hạn, chúng ta giảm được một chút chúng ta lại đi ăn bù lại. Nhưng mà cái mà nó khiến cho cái đầu của chúng ta cảm thấy thoải mái và vui vẻ đó là chúng ta đã dành tiền, dành thời gian ra, dành nỗ lực ra để tập gym, đúng không? Nói gì thì nói thì sức khỏe nó vẫn rất là quan trọng. Có sức khỏe là có tất cả, không có sức khỏe là không có cái gì, đúng không các bạn? Cái điểm thứ 8 mình nhận ra đó là càng ngày mình càng không sợ và mặt mình ngày càng dày hơn. Nó là cách nói bỗ bã của việc đó là mình sẵn sàng bước ra khỏi vòng an toàn của bản thân nhiều hơn. Mình càng ngày mình càng đâm đầu vào thử sức những cái mới, thay vì việc là làm đi làm lại những cái mà mình đã giỏi rồi, mình đã biết rồi, đúng không? Bởi vì nếu mà không có cái suy nghĩ thế thì mình đã không có cái kênh YouTube này rồi. Và trước khi mình đã từng nói một video đấy trước đây, trước khi mình làm YouTube, mình không bao giờ dám nhìn vào cái camera luôn các bạn ạ. Mình không bao giờ dám nhìn vào ảnh được chụp từ chính mình, từ camera. Nhưng bây giờ mình đã lên được khoảng gần 100 cái video rồi đấy các bạn, trong suốt phải gần 3 năm, hơn 3 năm làm video, đúng không? Mình cũng sẽ không bao giờ đặt chân được ra nước ngoài để đi du học nếu mà mình không có cái cách thay đổi về suy nghĩ đó. Đó là không sợ và cố gắng tiến lên, đúng không? Tất nhiên là không phải mình thử cái gì mình cũng sẽ thành công, nhưng mà nếu mà mình càng thử nhiều thì cái xác suất mà mình đạt được thành công nó sẽ càng cao hơn thôi, đúng không? Mà nếu mà chúng ta không thử thì sao mà chúng ta biết được là chúng ta có thể đạt được cái thành công đó, đúng không các bạn? Do đó là mình khuyên các bạn trẻ hay là các bạn mới ra trường, các bạn còn là sinh viên ấy, đó là cuộc sống các bạn ở thời điểm đó vẫn chỉ là một phép thử mà thôi. Nên là chúng ta đừng bao giờ ngừng lại cái việc cố gắng. Chúng ta luôn luôn cố gắng là phấn đấu và thử sức những cái mới. Đặt mục tiêu cao quá, thất bại nhiều quá thì hạ mục tiêu xuống một chút, rồi thấy nó dễ quá thì lại tăng cái mục tiêu lên, đúng không? Đó là cách mà mình sống và đó là cách mà mình thấy là càng ngày nó càng đưa mình đi xa hơn. Cái điểm thứ 9 mình nhận ra đó là không bao giờ là quá muộn để chúng ta làm lại hay là bắt đầu một cái mới. Ở tuổi 22 sau khi mà mình ra trường ấy, thì mình bắt đầu vào một nghề. Nhưng mà sang đến tuổi 23 mình bắt đầu vào một nghề khác. Đến tuổi 26 mình rời Việt Nam đi du học. 27 tuổi mình lại quay về. 28 tuổi mới bắt đầu một công việc mới. Và 29 tuổi mình lại bắt đầu một công việc khác nữa. Cho đến bây giờ, đúng không? Mình bắt đầu kênh YouTube này ở tuổi 27. Rồi đến 28 tuổi mình bắt đầu kênh podcast của mình. Mình cũng đã đọc được rất nhiều câu chuyện của các bạn ở dưới phần comment. Các bạn nói rằng ở thời điểm các bạn còn là sinh viên hoặc là mới ra trường, các bạn đã bỏ học, các bạn đã không cố gắng hết sức. Rồi một số bạn thì là nghiện ngập, rồi đập phá nhà cửa hoặc là buông bỏ. Nhưng mà ở thời điểm hiện tại các bạn đã chấp nhận, đó là quay lại, làm lại từ đầu. Và các bạn cảm thấy rất là vui với quyết định đó. Ok, chúng ta có thể muộn một vài năm so với bạn bè đồng trang lứa, đúng không? Nhưng mà thà muộn còn hơn là chúng ta không cố và chúng ta không làm lại trong cả cuộc đời này, đúng không các bạn? Cái điểm thứ 10 cũng là điểm cuối cùng mình nhận ra, đó là không có cái gì là mãi mãi cả. Càng ngày thì mình càng chứng kiến nhiều người thân trong gia đình mình ra đi hơn. Rồi những mối quan hệ của bạn bè, mối quan hệ đồng nghiệp trước đây đã từng rất thân, nhưng rồi là mọi người ai cũng sẽ có những cái mối lo riêng. Mặc dù là cái mối quan hệ nó có thể bị mai một đi, nhưng mà khi mà cần giúp đỡ lẫn nhau vẫn có đó, vẫn có thể giúp được, thì mình thấy nó là ok rồi, đúng không? Bởi vậy là mình luôn quan niệm một điều, đó là hãy cứ sống tốt với chính bản thân mình đi đã. Quan tâm với bản thân mình, tập thể dục mỗi ngày, rồi là dành thời gian cho bản thân nó được nghỉ, cho cái đầu nó được nghỉ. Rồi quan tâm đến người khác, giúp đỡ người khác nhiều hơn, hãy sống tốt với mọi người, đúng không? Mình thấy thế là, cái đấy là quan điểm của mình, vì mình không biết là ngày mai mình có còn tồn tại hay không. Là ngày mai mình có thể bị bệnh hay là bị cái gì, đúng không? Thế thành ra là hãy luôn sống tốt cho ngày hôm nay. Đó là 10 điều mà mình đã học được trong vòng 10 năm vừa qua. Mình biết là ở cuối video nào thì mình cũng luôn nói cái lời cảm ơn đến các bạn, những người mà đã xem video của mình. Nhưng mà thực sự thì mình nhiều lúc cũng không hiểu lý do vì sao mà mình có đến tận gần 500.000 người subscribe kênh. Và nhiều lúc mình cũng hơi lo là cái dự án này, cái kênh YouTube này nó lấy hết cái sự may mắn của cả cuộc đời của mình đi mất rồi. Nhưng mà thực sự thì mình vẫn muốn cảm ơn các bạn một cách chân thành một lần nữa. Bởi vì nếu mà không có các bạn ấy, không có những người mà nhấn like hay là gửi comment ở bên dưới, thì thực sự là mình không thể có những cái động lực để tiếp tục cái kênh YouTube này được. Bởi vì thực sự nó tốn rất rất là nhiều thời gian của mình. Và mình bị một cái bệnh, đó là mình rất là lười nhấn like, lười thả tim. Nhưng mà thực sự thì mình đọc rất là nhiều comment của các bạn, gần như mình đọc hết comment của các bạn rồi. Và mình hy vọng là mình vẫn còn tiếp tục được cái dự án kênh YouTube này. Mình có thể tiếp tục hoàn thành được những cái series về tài chính, về kinh tế hay là về triết học. Mình vẫn còn một số những cái idea khác mà mình cũng thấy nó rất là hay. Thực sự mình không thể làm được, mình rất là bận. Nhưng mà mình đó cũng là một cái hay để cho mình có thể tiếp tục được kênh này, đúng không? Và mình hy vọng là các bạn vẫn sẽ ủng hộ mình như vậy. Một lần nữa cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Bye bye.